นะโมอะยีดาภะ
อะยีดาภะ
hướng dẫn về Tây Phương. Thực ra thì có lẽ là tất cả chúng ta ở đây nắm vững rồi. Thì hôm nay dòm xin tổng kết lại những điểm chính trong cách hướng dẫn bệnh nhân. Mà thực ra mà nói là hướng dẫn bệnh nhân chứ đúng ra là hướng dẫn độc tu.Tại vì đừng bao giờ để cho đến khi bệnh rồi mới hướng dẫn. Đó là cái điểm đầu tiên chúng ta nhắc nhở. Tuyệt đối đừng bao giờ để cho đến lúc sắp lập chung rồi mới mời ban hộ niệm. Lúc đó muốn hướng dẫn cũng không được. Cho nên phải càng sớm càng tốt. Trong lúc chúng ta tu như thế này, phải lo chuẩn bị trước hết về tín, về nguyện,về lập hạnh, phải lo trước. Những chuyện mà liên quan tới tiền bạc, tài sản, nên lo trước đi. Đừng để như cái chị ở trên Phật. Tất cả đều đã sắp sẵn hết, gọn gàng hết. Mà sau cùng chỉ vì sơ ý một chút như vậy, tại vì người nhà không biết, mà chỉ còn một chút như vậy, mà chút nữa là bị đổ lạc.Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Trong cái phần mà khai thị cho người bệnh, hôm nay chúng ta cũng có đi hội nghị mấy lần, mình thấy rõ rệt. Thực ra là tới tâm sự, nói chuyện một cách hết sức là tự nhiên. Có nhiều lúc tới mình nói giống như đùa giỡn, vui vẻ, thoải mái, cầm tay cầm chân, vỗ vai với nhau nói chuyện. Đó là cách khai thịTự nhiên, giống như là nói chuyện cho vui. Và cái tư thế của người hộ niệm lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Nhưng qua mình nói, cái điểm quan trọng nhất là chính cái niềm tin của người hộ niệm phải vững. Khi mà có cái lòng tin vững vàng, tin tâm mình vững vàng thì tự nhiên những lời nói của mình vững vàng.Làm cho người bệnh đang nghi ngờ tự nhiên xóa tan hết. Làm cho người bệnh đang khổ đau tự nhiên biến hết. Ví dụ như mình thấy người bệnh đang trầm cơn đau đớn, thì mình làm sao mình biến cái đau đớn thành là cái hạnh phúc của họ mới là hay. Chứ không nên mình táo nói như thế này: chỉ đau lắm phải khôngThôi ráng lên, ráng niệm Phật, nhờ Phật gia trì, mà họ đâu để trị. Nếu mà mình thấy nói một câu như vậy, là vô tình mình đã làm sai nguyên tắc hộ niệm. Và cái người đó bắt đầu niệm Phật lên mà cứ làm sao A-di-đà Phật cho còn hết đau. Cái tâm của người ta cứ chìm vào trong cái cơn đau đó. Họ không cách nào hết đau. Mà xin cho được họ không cách nào vãng sanhTây Phương. Cho nên thay vì mình nói như vậy mà nói thì đau lắm phải không? Đây thực ra là một bài pháp hết sức là quý giá đó chị. Mình đau như thế này, Phật nói mà đời là khổ. Cái khổ này chưa thấm thía gì đâu chị. Nếu mà trong cái cơn này mà chị bị đọa lạc, chị không về Tây Phương thì nó sẽ còn đau gấp vạn lần. Tại vì mình xuống cảnh địa ngục, người ta tra tấn mình đau lắmBây giờ như vậy thì Phật đình chỉ cho chị đó, quyết lòng lên. Càng đau, chứng tỏ là mình càng sắp buồn xả bao phòng. Mình chuẩn bị về với Phật, mừng lên chị. Kéo đau càng niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Mình nói những câu vững vàng như vậy, thì tự nhiên người bệnh, ta thấy càng đau, ta nói à đau như vậy. Mà mình chịu không nổi, nếu mình giả sử như qua cái cơn đau này mà mình không về Tây Phương được,thì mình còn đau tới nhiều lần hơn nữa. Cho nên từ cái cơn đau đó họ mất khởi lực, họ niệm Phật. Quý vị để ý coi, nếu mà một người biết khai thị giỏi, một người biết hộ niệm giỏi, những người bệnh quăng ngoài trên giường họ không có than đâu ạ. Mình thấy họ quăng cái người lại, họ uống cái người lại đau như vậy, mà cái miệng họ là A Di Đà Phật trong đó, lạ lắm. Tức là họ quyết lòng đi. Khi mà cái tâm của họ mạnh như vậy rồi, mình mừng vô cùng. Đây là cái tâm nguyện của những người nhất định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong những cái băng hộ niệm, xin quý vị có thể là nghiên cứu những cái cách mà điều giải, cách khai thị của chị Thu Hương ngoài Đà Nẵng. Thì đó có cái phương pháp hộ niệm rất là hay, có cái cách khai thị rất là vững. Và xin thưa thật, tôi cũng học tập ở chị đó, chứ không phải là tôi giỏi lắm đâu. Tôi chỉ chị hộ niệm, nhưng mà tôi học cái cách hộ niệm của chị, cái cách khai thị của chị. Phải khai thị mạnh như vậy, vững như vậy, thì mới vực cái tâm người ta lên được. Khi khai thị cho người bệnh, chớ nên hỏi người bệnh nhiều quá. Nhưng mà thường thường trong cái lúc mà nói chuyện với nhau, nhiều khi ta cũng đặt để hỏi. Nhưng mà phải nhớ cái điểm này nha. Lỡ hỏi qua mà chỉ cần một giây sau, hai giây sau mà người bệnh trả lời không được, là người hộ niệm phải lo trả lời cho người bệnh liền, giải quyết liền cho người ta, đừng để cho người ta bị lung túng. Khi mà để người ta lung túng, một có thể là người ta mắc cỡ, người ta buồn, hai là cái tâm người ta rối trong những cái vấn đề đó. Cho nên mong chư vị là khi hướng dẫn cho người bệnh, đừng nên đặt ra quá nhiều vấn đề, đừng nên hỏi bệnh nhân quá nhiều. Thứ nhất là cái sức khỏe họ yếu lắm, họ trả lời mình, họ mớ ra một câu không phải dễ đâu. Mà giá thứ nhiều khi mình sơ ý, buông một cái câu hỏi, mình vừa thấy người bệnh mà ấp ả cũng là ngay lập tức trả lời cho họ liền. Tuyệt đối đừng bao giờ để cho họ vướng mắc bất cứ một cái gì hết. Ví dụ như hôm trước, tôi gặp một ban hộ niệm cho ông già. Ông già đó ưa quên, cái tuổi ông cũng quên. Thành ra cứ gặp một cụ bác, tuổi bác bao nhiêu, hỏi thử đấy mà. Một bữa thì ông nói 68, một bữa ông nói 58, vui đó mà. Tôi ý kiến liền, tôi nói chư vị không được giỡn như vậy. Nếu mà ông cụ đó quên cái tuổi thì để ông cụ quên luôn đi, mắc mới gì nhắc cho ông cụ nhớ cái tuổi làm chi. Phải giúp cho ông cụ nhớ cậu A Di Đà Phật. Chứ nếu mà cứ mà nhắc hoài, tức là ông mắc cỡ. Ông cỡ là tại vì thực ra là cái tâm trí của ông ta nó đã bị mệt rồi, đã bị mê rồi. Cho nên cứ gặp mình cái ông mắc cỡ. Tại vì thế nào gặp ban hộ niệm là hỏi tới cái tuổi ông ta. Mà họ một lần hỏi là một lần mê sai. Thế mà cứ ngày nào cũng hỏi. Tôi nên không bao giờ được quyền làm như vậy. Làm như vậy vô tình làm cho cái ông cụ đó, ông đắm trong cái mà gọi là cái yếu của ông đó. Ông cứ nghĩ tới cái tuổi, không biết là tuổi gì, sơ cùng rất khó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong cái ngoài đạo khai thị, nhiều khi nắm tay người ta rất có cái tác dụng, nhất là những người mà bị chìm trong những cảnh mộng mị, những cái cơn mà giống như ác mộng, nói chung là oan gia trái chủ, hay là đau đớn, hoặc là thấy này thấy nọ đó. Mình nắm cái tay người ta, làm cho người ta tin tưởng, nhất là những người mà ưa bị giật mình rồi đó. Tại vì lúc đó người ta chưa chết đâu, người ta còn tỉnh mà. Mình nắm tay người ta, mình niệm Phật, thì tự nhiên cái mình truyền, giống như là truyền điển ấy, truyền cái sự tin tưởng, sự vững vàng, và làm cho an tâm. Chúng ta có thể làm như vậy. Nói với gia đình là nếu những người mà nằm lâu quá thì cũng nên thường xuyên là trăn trở cái thế nằm của người bệnh, rồi xoa bóp. Thường thường là mình xoa cái cổ này, xoa cái vai, bóp cái tay, bóp cái chân, người ta thích lắm. Vừa để cho cái sự nằm lâu khỏi bị giống như lỡ lưng, nóng lỡ lưng, mà vừa để cái máu huyết chạy đều, vừa cái đầu người ta tỉnh táo lại. Trong những lúc mà đau bệnh đó, mình có thể tìm những thuốc bổ. Thế là cái gì bổ dưỡng đó, ví dụ như là đậu nành, hay là những cái chất gì mà mình siro gì mà nó có thể nó giúp cho cái người bệnh khỏe đó. Mình cứ việc cho người ta uống. Mình bóp tay, mình bóp chân, mình xoa đầu, mình xoa huyệt, làm cho tự nhiên tỉnh táo, thoải mái. Tại vì ngày giờ ra đi mỗi người đã có sẵn. Chúng ta không thể nào mà bắt người ta chết đói, bắt người ta phải chết khác. Không những như vậy mà nói bác sĩ nói, à cái thuốc này này, đây là cái siro này bổ lắm, cho uống, cứ việc cho uống. Nếu mà còn uống được cho uống, tại vì nhờ cái chất nó làm cho cái cơ thể nó khỏe, người ta mình niệm Phật được. Nhờ cái chất thuốc đó, người ta không có nhức đầu, không có chóng mặt, người ta niệm Phật được, có sao đâu. Có một cái lầy nước ở sát bên cạnh, một chút mà thấy lầy lưỡi lím lím là phải thò nước liền, nhỏ chút nước liền. Nhỏ cho đến khi nào mà người đó không uống được nữa, thì thôi. Nhưng mà thật ra, lúc đó mình còn lấy cung quòn chấm nước đó, quét quét bên môi thế này này. Nhiều khi mình để ý thấy, người ta múc 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 cái nước đó, tức là khác quá. Chính vì vậy mà xin thưa, cứ mỗi lần mà đi hộ niệm, chúng ta học thêm kinh nghiệm dữ lắm. Ví dụ như hôm trước, chị Vinh, chị nói có lúc chị thấy sao trời đất tối mù quá trời này, chị sợ. Thì đây là những cái mà mình phải chú ý, coi thế là sợ cái gì, giải cái đó cho họ. Có nhiều người ta sợ con rắn, có nhiều người ta sợ con trùng, có nhiều người ta sợ cái bóng đèn đỏ. Mình phải chú ý tránh, đừng có vấp phải những cái đó. Nhưng mà bên cạnh đó, cái hay nhất là làm gì? Là dụ dỗ, là khuyến mắng, là động viên tinh thần để họ đừng sợ chuyện đó nữa. Mới là cái điều hay. Tại vì xin thưa thật, nếu mà một người sợ bóng tối, hôm trước mình đã nói rồi, đen thì mở sáng tinh, nhưng mà người đó thì sống trong bóng tối, lạ lắm. Một người mà sợ con rắn, thì khi mà những cái giây phút sắp sửa lông chung, thường thấy rắn dữ lắm. Những người mà ghét một người nào thì khi mà sắp sửa nằm xuống thường hay thấy những người đó ứng nhiều vậy lắm. Thì cái chuyện này ngày mai chúng ta sẽ mổ xẻ tường tận hơn. Cái tốt nhất là bây giờ phải làm sao có những lời khai thị vui vẻ, vững vàng, dứt khoát. Có nhiều người Việt Nam người ta khai thị nhanh quá, nói giống như một cái máy nên nói vậy, không hay. Nói chậm rãi, nói nhẹ nhẹ, nói rồi lâu lâu cũng giả đòi giỡn chút, cầm tay chút, rồi khi mà người đó phát cái tâm vững vàng, mình vỗ tay khen thưởng người ta. Đây là những phương pháp, thực ra là cái thủ thuật thôi chứ không phải là gì hết, để cho người ta vui vẻ lên. Người ta thấy cái chết coi như là một cái ơn huệ cho họ, để cho họ giải thoát. Cho nên tất cả chúng ta ở đây ai cũng có khả năng khai thị. Mong cho quý vị những cái lần hội niệm tới, chúng ta lần lượt đứng ra đảm trách vấn đề hội niệm, để cho khi mà mình gặp một trường hợp về gia đình, mình đứng ra xử lý một cách gọn ghẽ, đừng có để sơ suất mà nhị quy chính người thân của mình thiệt hại vì mình không dám đứng ra lãnh phận khai thị. Mong quý vị phát tâm cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.